Con nay quy y Đức Phật A-di-đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không. Thời gian: khởi giảng từ ngày 1 tháng 12 năm 1990. Địa điểm: Hoa Tạng Đồ Thư Quán, huyện Cảnh Mỹ, Đài Loan. Chuyển ngữ: Bửu Quan Tự Đệ Tử Như Hòa. Giảo Chánh: Minh Tiến, Đức Phong và Huệ Trang. Tập 1. Xin chư vị mở phần lời tựa trong sách Sớ Sao Diễn Nghĩa, cũng là trang thứ nhất theo cách đánh số bằng chữ số Ả Rập ở cuối trang. Mở trang thứ nhất, tức trang thứ nhất sau phần Khoa Phán. Lần này tôi được dịp cư sĩ Khải Thỉnh giảng bộ Quán Kim Diệu Tông sau. Chúng tôi đang in Sớ Sao, có thể sẽ gửi tới ngày hôm nay. Sau khi nhận được sách sẽ chia ra biếu tặng các vị đồng tu. Sớ Sao không chỉ phân lượng lớn, lại còn có mức độ khá tinh vi, sâu thẳm. Trong kỳ hạn một tuần ngắn ngủi, rất khó giảng xong. Khóa giảng này chúng tôi chọn bộ Sớ Sao Diễn Nghĩa. Có danh xưng Diễn Nghĩa là do Lão Pháp Sư Đế Nhàn đã viết một bản tinh giảng cho bộ Diệu Tông sau, tức là chọn lọc những phần trọng yếu và tinh hoa. Vì thế, sách Diễn Nghĩa chính là tinh hoa của Sớ Sao. Lần này chúng tôi cùng chư vị chung sức nghiên cứu, cũng dùng phương thức tinh giản, ngõ hầu trong khoảng thời gian ngắn ngủi chư vị có thể nhận biết khái lược, lý luận, cách tu học, nhân quả và thành tựu của Tịnh Tông. Như vậy thì mục đích của khóa giảng này đã đạt được. Do đó tôi cũng chẳng bỏ qua lời tựa của Lão Pháp Sư, vì Ngài viết lời tựa rất hay. Những điểm trọng yếu trong lời tựa cũng cần phải đề cập. Chúng ta xem lời tựa: Quán Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Tự. Trước hết hãy đọc đoạn ý một lượt. Di Đà Kinh Dị Tính Nguyện Lực Trì Phật Danh Hiệu Di Chí Trực Tiệp Chí Viên Đúng Tối Cực Ổn Đáng Tối Dị Thành Tựu Thị Thế Tôn Triệt Để Bi Tâm Phổ Linh Nghiệp Trọng Chúng Sanh Hoành Siêu Tam Giới Đới Nghiệp Giảng Sanh Cố Xưng Dị Thắng Phương Tiện Chi Pháp Môn Giả. Kinh Di Đà dùng sức tín nguyện để trì danh hiệu Phật là cách tu thẳng chóng nhất, viên độn nhất, ổn thỏa, thích đáng, tột bậc nhất, dễ thành tựu nhất. Đó là bi tâm triệt để của Đức Thế Tôn, khiến cho khắp các chúng sanh vừa khỏi tam giới theo chiều ngang, đới nghiệp vãng sanh, nên được gọi là pháp môn có phương tiện thù thắng lạ thường. Ba bộ kinh trọng yếu nhất trong Tịnh Độ Tông là kinh Vô Lượng Thọ. Kinh A Di Đà và kinh này được gọi là Tịnh Độ Tam Kinh. Kinh Vô Lượng Thọ là khái luận của Tịnh Độ Tông, giới thiệu viên mãn y báo và chánh báo trang nghiêm trong thế giới Tây Phương, nên là một bộ kinh điển trọng yếu nhất trong Tịnh Độ Tông. Kinh Di Đà là tinh yếu của Kinh Vô Lượng Thọ. Điểm đặc sắc trong kinh ấy là khuyến tín, khuyến nguyện, khuyến hành. Những điểm đặc sắc của Kinh Di Đà đã được nêu rõ bởi mấy câu này của Pháp Sư Đế Nhàn. Xác thực là vị thắng phương tiện. Vị là lạ lùng, chẳng giống với những kinh điển và pháp môn khác. Thắng là thù thắng. Vị thắng phương tiện là pháp môn thù thắng lạ lùng, thuận tiện khôn sánh. Cũng có thể nói là trong khi bất cứ phương pháp nào cũng đều chẳng độ được, vì nghiệp chướng và tập khí của các chúng sanh ấy quá nặng, đều độ không được, thì pháp môn này có thể độ. Vì vậy, pháp môn này đích xác là pháp môn thù thắng bậc nhất. Chúng ta nhìn lại kinh này. Kinh này thiên trọng lý luận và phương pháp của Tịnh Tông. Phương pháp là 16 phép quán, bao gồm quán tưởng niệm Phật, quán tượng niệm Phật và trì danh niệm Phật. Các phương pháp niệm Phật đều có trong bộ kinh này. Đồng thời kinh lại còn giảng rõ nhân quả của bốn cõi và chính phẩm trong Tịnh Độ rõ ràng, cặn kẽ hơn Tam Bối Giảng Sanh trong Kinh Vô Lượng Thọ. Vì thế, đối với người tu Tịnh Độ, nói thực tại phải hợp ba kinh lại để xem thì mới có thể liễu giải và nhận thức triệt để tịnh tâm. Tính tâm mới có thể sanh khởi. Về sau, các vị đại đức như cư sĩ Ngụy Nguyên đã ghép phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hành Nguyện vào sau ba kinh, trở thành Tịnh Độ Tứ Kinh. Lão Pháp Sư Ấn Quang là một vị tổ sư cận đại của tịnh tâm, lại ghép chương Đại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông của Kinh Lăng Nghiêm vào sau bốn kinh, trở thành Tịnh Độ Ngũ Kinh. Chúng ta suy nghĩ, có còn cần phải ghép thêm một bộ kinh nào nữa để thành Tịnh Độ Lục Kinh hay không? Nói thật ra, đến năm kinh là đã thật sự viên mãn trọn đủ, chẳng cần đến sáu kinh, chẳng cần thêm nữa, đã đạt đến viên mãn rồi. Vì thế, tu hành trong tịnh tâm, năm bộ kinh ấy là viên cực, tức là đã đạt đến viên mãn tột bậc, mà cũng là đốn cực. Đó là người trong thời đại chúng ta có phước, kinh điển hoàn bị đã xuất hiện trong đời này. Chúng ta lại xem đoạn kế tiếp. Cổ đức dân, nhược nhân đảng niệm A-di-đà, thị danh vô thượng thâm diệu thiền. Nói rõ, niệm Phật là thiền học vô thượng thậm thâm di diệu. Không chỉ là thiền, một câu A-di-đà Phật còn là vô thượng thần chú. Từ Kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy được điều này. Mật tông trong cõi này do Kim Cang Tác Đoả Bồ Tát truyền dạy. Kim Cang Tác Đoả là người sáng lập mật tông, là tổ sư khai sơn đời thứ nhất của mật tông. Vị Bồ Tát ấy là hóa thân của Phổ Hiền Bồ Tát. Trong hội Hoa Nghiêm, Phổ Hiền Bồ Tát đề xướng tịnh độ đầu tiên. Mười đại nguyện dương dẫn về cực lạc, nên một câu A-di-đà Phật là vô thượng thần chú của mật tông. Quý vị niệm câu A-di-đà Phật không chỉ là giáo, mà còn bao gồm thiền, lại còn bao quát mật, cũng bao gồm giới luật. Tất cả hết thảy các pháp môn đều được bao gồm chẳng sót. Pháp môn này chẳng thể nghĩ bàn. Trước hết, chúng ta phải nhận biết rõ ràng điều này. Kế đó, lời tựa viết: Ngô nhân quả năng y giáo tu hành, dĩ chân tính thiết nguyện, đã niệm Di Đà, tác vô luận thời chi cửu cận. Nghĩa là chúng ta thật sự có thể tu hành đúng như lời dạy, dùng lòng tin chân thật, nguyện thiết tha, chỉ niệm Di Đà, ác chẳng cần bàn tới thời gian niệm Phật đã lâu hay mới đây. Cửu là quý vị niệm Phật trong một thời gian dài, cận là quý vị niệm Phật trong một thời gian ngắn. Thậm chí khi lâm chung mới bắt đầu niệm Phật vẫn chẳng trễ. Công chi thiển thâm, tức công phu sâu hay cạn. Công là nói tới công phu. Công phu là nói về mức độ khuất phục phiền não, tâm địa thanh tịnh. Lâm mạng chung thời, quyết định giảng sanh, vô khả nghi giả. Nghĩa là lúc lâm chung chắc chắn giảng sanh, chẳng thể nghi ngờ. Đến đây là một đoạn, đều nhằm khuyên chúng ta phải nghiêm túc tu học pháp môn này. Hai dòng tiếp theo rất trọng yếu: Như kỳ tính bất chân, nguyện bất thiết, niệm bất chuyên giả, bất danh đảng niệm. Nghĩa là nếu tính chẳng chân thật, nguyện chẳng thiết tha, niệm chẳng chuyên, thì chẳng gọi là chỉ niệm. Đó chẳng gọi là đảng niệm. Đảng niệm là chuyên niệm. Kinh Vô Lượng Thọ nói: Phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Câu chuyên niệm trong Kinh Vô Lượng Thọ chính là đảng niệm được nói ở đây. Như thế sẽ không gọi là nhất hướng chuyên niệm. Nãi danh tạp niệm, tức gọi là tạp niệm. Chẳng phải là chuyên niệm mà là tạp niệm. Tuy khẳng niệm Phật, nang trăng thật ít. Nghĩa là tuy chịu niệm Phật, khó đạt được lợi ích thật sự. Tuy niệm Phật, không dễ gì đạt được lợi ích chân thật do niệm Phật. Lợi ích chân thật là gì? Giảng sanh trong đời này, đó là lợi ích chân thật. Đời này chẳng thể giảng sanh, sẽ chẳng đạt lợi ích chân thật. Sở dĩ niệm Phật nhân đa, giảng sanh giả thiểu nhị. Nghĩa là do đó người niệm Phật đông, người giảng sanh ít ỏi. Đạo lý ở ngay chỗ này. Ở đây đại sư đã giảng rất rõ ràng, minh bạch. Lão pháp sư tuy là tổ sư bên Thiên Thai Tông, nhưng ngài niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Trong hội của ngài, người niệm Phật giảng sanh biết trước lúc mất rất nhiều. Trước kia chúng ta đã nghe lão pháp sư Đàm Hư kể, ngài Đế Nhàn có một học trò, tức là đồ đệ, không biết chữ, chưa từng nghe kinh, chưa hề nghe Phật pháp. Ông ta theo lão nhân gia xuất gia. Sư dạy ông ta một câu: Nam Mô A Di Đà Phật. Sư bảo ông cứ niệm mãi một câu Phật hiệu ấy, hễ niệm đã mệt bèn nghỉ ngơi, nghỉ khỏe rồi bèn niệm tiếp, tương lai nhất định có lợi. Nói thật ra, người học trò ấy hết sức thật thà, tuân theo lời thầy dạy 100%. Ông ta niệm như vậy, hễ niệm đã mệt bèn nghỉ ngơi, nghỉ ngơi khỏe khoắn xong lại niệm tiếp. Niệm 3 năm biết trước lúc mất, đứng giảng sanh. Sau khi giảng sanh còn đứng sững suốt 3 ngày, chờ sư phụ đến lo liệu hậu sự cho mình. Chuyện này chẳng dễ dàng. Sau khi giảng sanh còn đứng suốt 3 ngày. Vị này là học trò của lão pháp sư Đế Nhàn, vì lẽ đó chuyện này ngang dạng phần chân xác. Bản chú giải này của lão hòa thượng là công phu tu chứng chân thật của ngài, tuyệt đối chẳng có một câu nào là vọng ngữ. Chúng ta hãy nên y giáo phụng hành. Đối với phần còn lại của lời tựa, quý vị tự xem. Tôi chỉ đề cập những chỗ trọng yếu với quý vị. Chúng ta xem trang thứ hai. Số trang đều được ghi ở cuối trang. Xem từ ba chữ cuối của dòng thứ tư: Phật thuyết tam chủng tịnh nghiệp, đáp bỉ tư duy, thuyết thập lục diệu quán, thù kỳ chánh thọ. Nghĩa là Đức Phật nói ba thứ tịnh nghiệp để đáp câu hỏi của bà ta về cách tư duy, nói ra 16 phép quán mầu nhiệm để trả lời câu hỏi về chánh thọ. Chữ bỉ chỉ phu nhân Di Đề Hy. Bà ta gặp hoàn cảnh xấu hèn, nói theo cách bây giờ, con trai của bà ta làm chánh biến, tức đảo chánh đoạt quyền. Cha anh ta là quốc vương, anh ta đoạt quyền của cha, giết cha, hại mẹ. Trong tình huống như vậy, bà ta phát tâm chẳng muốn ở trong thế gian này, mong cầu sanh tịnh độ. Mong Đức Phật dạy cho biết có nơi nào tốt đẹp để bà ta sanh về đó hay không. Thích Ca Mâu Ni Phật dùng thần lực biến hiện hết thảy các quải Phật trước mặt phu nhân Di Đề Hy để bà ta tự xem, tự mình chọn lựa. Sau khi xem xong, bà ta thưa rõ với Thích Ca Mâu Ni Phật, mong mỏi được sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ý nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới do chính phu nhân Di Đề Hy chọn lựa, chẳng phải do Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu. Phật độ chúng sanh, phương pháp rất dân chủ, chẳng phải là chuyên chế, chẳng khuyên quý vị đến đâu, mà cho quý vị thấy toàn thể các quải Phật để quý vị tự do chọn lựa. Đương nhiên, bà ta chọn lựa cõi tốt nhất, điểm này đáng cho chúng ta chú ý. Sau khi đã chọn lựa, bà ta liền thỉnh giáo Thích Ca Mâu Ni Phật: làm thế nào thì mới có thể sanh về đó? Do vậy ở đây Đức Phật mới nói ra hai phương pháp quan trọng. Một là ba thứ tịnh nghiệp, hai là 16 phép quán mầu nhiệm. Đấy là dạy cho bà ta phương pháp trọng yếu để tu tịnh độ. Trong đoạn này, Cụ Đế Nhàn đã nói rõ: tiên thập nhị quán, vị thượng căn nhân, giáo quán tưởng niệm Phật. Nghĩa là 12 phép quán đầu để dạy người thượng căn tu quán tưởng niệm Phật. Người thượng căn như vừa mới nói chính là người phiền não nhẹ, căn tánh ấy là thượng căn. Phép quán thứ 13 là quán tưởng niệm Phật. 12 phép quán trước đó là quán tưởng niệm Phật để dạy kẻ trung căn. Trung căn thì phiền não nặng hơn một chút, 12 phương pháp trước đó chẳng thích hợp. Phép quán cuối cùng, tức phép quán thứ 16, dành cho kẻ hạ căn. Hạ căn là ai? Kẻ ác nghiệp nặng nề. Quý vị xem trang thứ hai, dòng thứ tư từ dưới đếm lên. Duy tối hậu nhất quán, vị tối hạ căn nghiệp trọng ác nhân. Lâm chung ngục cảnh hiện tiền chi thời, thiện hữu giáo linh xưng Phật danh hiệu, tức đắc giảng sanh. Nghĩa là chỉ có phép quán cuối cùng là vì kẻ ác căn cơ thập nhất, nghiệp nặng nề. Lúc lâm chung cảnh địa ngục hiện tiền, bạn lành dạy người ấy xưng niệm danh hiệu Phật liền được giảng sanh. Đây là kẻ tạo tác ngũ nghiệp thập ác, nghiệp chướng vô cùng nặng nề. Chúng ta hãy nghĩ xem, nghiệp chướng của chính mình có nặng nề hay không? Có người nói: tôi chẳng phải là thượng căn, cũng coi như là trung căn, còn chưa đến mức hạ căn. Thật ra quý vị đọc kinh này kỹ càng sẽ thấy chúng ta đích xác là kẻ hạ căn. Chúng ta tạo ác nghiệp cực nặng, nhưng chính mình không biết, chính mình chẳng giác ngộ. Hy vọng trong một tuần này, sau khi quý vị nghe xong, có thể tự mình biết bản thân nghiệp chướng tập khí nặng nề thì quý vị đến tham gia pháp hội lần này sẽ có thu hoạch. Người tội nghiệp cực nặng, phương pháp gì sẽ có thể độ được? Trì danh niệm Phật có thể độ. Tập khí nghiệp chướng, tội nghiệp nặng này đừng sợ. Sợ là sợ chính mình không biết, chẳng biết quay đầu, chẳng biết niệm Phật thì chẳng còn có cách nào cả. Tội nghiệp cực nặng, nhưng tự biết chính mình nghiệp chướng nặng này, biết niệm Phật, biết cầu sanh tịnh độ, vậy thì có thể cứu được, chẳng phải là không thể cứu. Vì thế pháp môn này thật sự là một pháp môn chẳng thể nghĩ bàn. Chúng ta lại xem dòng thứ 6 nơi trang thứ 3 kệ đó, đọc câu cuối cùng: Kim dân trì thị kim giả, tức thị trì vô lượng thọ Phật danh. Túc chứng trì kinh trì danh, vô nhị trí giả. Tô tri trì danh nhất pháp, pháp nhị duyên cụ tam quán diệu hành. Sở dị ngô nhân nhật dụng tự bất tri nhị. Nghĩa là kinh dạy, trì kinh này chính là trì danh hiệu vô lượng thọ Phật, đủ chứng tỏ trì kinh và trì danh chẳng hai. Cần biết rằng một pháp trì danh vốn sẵn trọn đủ diệu hạnh tam quán, đó gọi là những người chúng ta sử dụng hàng ngày mà chẳng hay biết. Mấy câu này rất trọng yếu, khai thị minh bạch. Niệm Phật và niệm kinh như nhau, đúng như trong chương Duyên Thông Đại Thế Chí Bồ Tát đã nói: nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Vì nghiệp chướng tập khí của chính mình rất nặng, trong các buổi giảng chúng tôi cũng thường nhắc nhở chư vị đồng tu điều này. Nghiệp chướng là gì? Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật đã nói rất rõ ràng: vọng tưởng và chấp trước là nghiệp chướng. Trong phẩm Như Lai Xuất Hiện của kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật đã nói rất rõ rệt. Ngài nói: hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai, nhưng do vọng tưởng và chấp trước mà chẳng thể chứng đắc. Vọng tưởng là sở trì chướng, chấp trước là phiền não chướng. Quý vị có hai thứ ấy tồn tại nên chẳng thể thấy Phật, chẳng thể minh tâm kiến tánh. Tu học trong Phật pháp là trừ hai chướng mà thôi, dùng phương pháp là giới, định, huệ. Những điều được gọi là giới chính là lấy độc trì độc. Vậy quý vị nghiêm trì giới luật. Trì là chấp trước, dùng phương pháp chấp trước để phá chấp trước, lấy độc trì độc mà. Chúng ta phải hiểu điều này. Mục đích của giới là ở chỗ nào? Mục đích là đắc định. Trì giới luật dẫu tốt đẹp cách mấy, nhưng tâm chẳng thanh tịnh thì giới ấy liền biến thành phước báo hữu lậu, biến thành một thứ thiện hạnh trong thế tục. Điều thiện trong thế tục chẳng phải là chân thiện, mà là phước báo hữu lậu, nhất định phải đắc định. Giống như chúng ta lên cầu thang, giới luật giống như cầu thang, nhằm mục đích nào? Phải tiến lên tầng lầu bên trên, chẳng thể ngừng tại cầu thang, chẳng tiến lên, ngừng tại đó là sai lầm. Trèo lên thang lầu để tiến lên tầng trên, ác cần phải bỏ tầng dưới thì mới có thể lên được tầng trên. Vì thế nói là xả đắc, có nghĩa là có bỏ thì mới đạt được. Quý vị có thể bỏ phía dưới thì mới có thể lên được tầng trên. Do đó, có cần giới luật hay không? Cần, phải nghiêm trì giới luật. Do vậy, cổ đức khuyên chúng ta trì giới niệm Phật. Trong kinh Vô Lượng Thọ từ chương 33 đến chương 37 là giới luật. Vì lẽ đó, trong công khóa sáng của các đồng tu tại Hoa Tạng Đồ Thư Quán, chúng ta niệm 48 nguyện. Khóa tối bèn niệm từ chương 33 đến chương 37. Đó là trì giới niệm Phật. Mục đích của chúng tôi là hy vọng tâm nguyện và giải hạnh của chúng ta tương ứng với A-di-đà Phật. giống như A-di-đà Phật. Như vậy thì mới có thể quyết định giảng sanh. Đó là giảng rõ công đức đọc kinh và trì danh hoàn toàn giống nhau. Niệm Phật nhằm mục tiêu nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn chẳng dễ cầu được. Vì thế, khuyên các đồng tu trước hết hãy niệm kinh vô lượng thọ. Trước hết là niệm kinh nhuần nhuyễn, niệm đến mức có thể thuộc lòng, có thể niệm rất thuộc là bước công phu đầu tiên. Vì sao đã khi niệm rất thuộc, phải tu tâm thanh tịnh, tức là nói đến công phu. Công phu là gì? Trong bộ kinh ấy, niệm từ đầu đến cuối chẳng dấy một vọng tưởng, đó là công phu. Nếu niệm được một nửa bèn dấy vọng tưởng, chẳng tính, lại niệm từ đầu. Lại niệm đến một nửa bèn dấy vọng tưởng, vẫn chẳng tính, lại bắt đầu niệm từ đầu. Đó là công phu. Công phu cạn là trong một bộ kinh chẳng có vọng tưởng. Công phu sâu là ba bộ hay năm bộ cũng chẳng có một vọng tưởng. Sâu hơn nữa, trong khi niệm 10 bộ hay niệm 12 bộ đều chẳng có một vọng tưởng nào. Đó là thành tựu. Công phu cạn hay sâu là nói từ chỗ này. Vì sao tôi không nói tới Phật hiệu? Chúng ta tội nghiệp sâu nặng, Phật hiệu chưa được, vừa niệm Phật hiệu vừa dấy vọng tưởng. Do đó chẳng có cách nào. Công phu sâu hay cạn dựa vào Phật hiệu, quả thật nhìn không ra, nhưng niệm kinh sẽ nhìn ra. Khi niệm kinh, hãy có vọng tưởng liền biết ta niệm sai, hãy sai bèn niệm lại từ đầu. Do đó công phu cạn hay sâu rất dễ dàng cảm nhận qua việc niệm kinh. Niệm đến mức công phu của chính mình xác thực thành tựu thì ta niệm 10 bộ cũng chẳng dấy lên một dòng niệm. Khi đó chẳng cần niệm kinh mà chuyên niệm Phật hiệu. Đó chính là một niệm tương ứng một niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Tôi dạy chư vị phương pháp này, quý vị hành theo phương pháp này, trong một đời này chắc chắn giảng sanh. Chướng ngại kết thành cả khối là gì đâu? Kết thành cả khối vì trong tâm chúng ta vướng mắc quá nhiều chuyện, thị phi nhân ngã quá nhiều. Quý vị chẳng buông những thứ ấy xuống được, không được rồi. Do đó, tham, sân, si, mạng, thị phi, ta người, thảy đều phải buông xuống. Đối với chuyện tốt thì chuyện tốt chẳng bằng vô sự. Này chúng ta muốn gì? Muốn vô sự, chớ nên mong chuyện tốt. Đến khi công phu của quý vị thật sự thành tựu, hy vọng quý vị sẽ làm nhiều chuyện tốt. Hiện thời vì sao chẳng thể làm chuyện tốt? Quý vị chẳng có công phu. Hễ làm chuyện tốt sẽ hỏng, sẽ đọa lạc, vì chưa thể đoạn vọng tưởng chấp trước được. Vì thế chẳng cần làm chuyện tốt. Kẻ khác chê ta là tiểu thừa, tiêu cực, cứ mặc cho họ nói. Ta công phu chẳng đủ, giống như thấy có người ngã xuống nước chết chìm, người khác thúc giục. Ngươi là kẻ chẳng có tâm từ bi, ngươi chẳng nhảy xuống cứu người ấy. Tôi không biết bơi, nhảy xuống sẽ chết uổng một mạng, tôi phải ngay lập tức đi học bơi. Người ta nói quý vị là tiểu thừa, là kẻ chỉ lo giải thoát riêng mình. Hãy đáp: tôi đang học bản lãnh, hiện thời chẳng có bản lãnh cứu người khác. Vì thế chẳng mong mỏi quý vị phải làm chuyện tốt. Chẳng phải là tôi khuyên chư vị tiêu cực, mà do tôi thấy mọi người thiếu bản lãnh ấy. Quý vị chẳng có năng lực làm chuyện tốt, nên tôi nói lời thật cùng quý vị. Tôi chỉ giới thiệu lời tựa với mọi người đến đây. Nay chúng ta sẽ xem nội dung chính nơi trang thứ 5. Quán Kinh Sớ Sau Diễn Nghĩa Quyển Thường. Chúng ta xem đề mục trong hàng thứ nhất. Phật thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Diệu Tông Sau. Phật thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh là tựa đề của kinh này. Sớ có nghĩa là khai thông. Kinh quá sâu, chúng ta là kẻ sơ học không hiểu. Sở là chú giải, giải thích, khai thông những nghĩa lý, nên gọi là sở. Chú giải có rất nhiều danh xưng. Luận là chú giải, mà sớ cũng là chú giải. Dùng những chữ ấy có gì sai khác? Bồ Tát chú giải kinh như Đại Trí Độ Luận là chú giải của kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. Chúng ta thấy Lý Trưởng Giả Lý Thông Quyền chú giải kinh Hoa Nghiêm đặt tên là Hoa Nghiêm Hợp Luận, dùng chữ luận, không dùng chữ sớ, chẳng dùng chữ sau. Chứ vị phải biết, dùng chữ luận nhằm nói rõ bản chú giải của vị ấy quyết định không sai, chẳng khác gì Đức Phật đã nói. Người đời sau chẳng thể sửa đổi, ngữ khí vô cùng khẳng định. Bồ Tát Đại Đức chú giải kinh bèn dùng chữ ấy. Về sau, các vị tổ sư Đại Đức Khiêm Hư chẳng dùng chữ luận mà dùng chữ sớ. Sớ là có thể trong đó còn có chỗ chẳng đúng, xin quý vị hãy sửa đổi cho đúng hơn. Luận là chẳng thể sửa đổi. Lời tôi chú giải chẳng khác lời Phật giảng, chẳng thể sửa đổi. Vì thế, dùng chữ sớ hoặc sao thì khiêm hư hơn. Người hiện thời càng khiêm hư hơn, dùng chữ giản nghĩa, thiển thích, giải thích nông cạn. Những chữ ấy càng khiêm hư hơn, ngay cả những chữ sớ và sao đều chẳng dám dùng, càng ngày càng khiêm hư hơn. Nói thực tại, bộ sớ này là luận, nhưng Đại sư Khiêm Hư, sớ là giải thích kinh, sau nhằm giải thích sớ. Vì sớ vẫn còn rất sâu, kẻ sơ học vẫn chẳng dễ gì hiểu được. Tôn giả Tứ Minh là hậu duệ của Tôn Thiền Thầy, kế tục Trí Giả Đại sư. Bộ sớ này do Trí Giả Đại sư soạn, Ngài Tứ Minh lại tiếp tục giải thích thêm lời sớ của Trí Giả Đại sư, nên gọi là sao? Sớ sao là được rồi. Vì sao đặt tên là Diệu Tông sao? Trong phần giải thích dưới đây có giảng, chúng ta hãy xem dòng thứ hai đếm từ dưới lên trong trang này. Câu cuối cùng: sao danh Diệu Tông giả, nghĩa là tác phẩm sau này có tựa đề là Diệu Tông sao. Nãi thủ sớ thích kinh đề đại ý, nghĩa là do lấy từ đại ý trong phần sớ giải thích tựa đề kinh. Chữ Diệu Tông ngụ ý dựa theo các ý nghĩa chánh yếu trong phần giải thích tựa đề kinh của Trí Giả Đại sư, tức là trong phần quyền nghĩa, chọn lấy đoạn quyền nghĩa giải thích tựa đề kinh thuộc ngũ trùng quyền nghĩa. Trí Giả Đại sư dùng viên diệu tam quán để giải thích năng quán, tức là giải thích chữ quán trong Phật thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật. Thiên Thai Đại sư, tức Trí Giả Đại sư, dùng không giả trung tam quán để giải thích chữ quán ý. Quán xét theo phương diện năng quán là viên diệu tam quán. Đức Phật được quán, tức sở quán, là vô lượng thọ Phật. Nên năng quán, tức chủ thể thực hiện sự quán tưởng, và sở quán, tức đối tượng được quán tưởng, đều là viên diệu tột bậc. Đối với đối tượng của sự quán ý, tức là đối tượng của sự quán trong năng quán, gồm tam quán không giả trung, chúng ta chẳng khó thấu hiểu. Bởi lẽ cảnh được quán gồm có các cảnh tượng được giới thiệu trong 16 phép quán. Đã là 16 phép quán, vì sao chị nói quán vô lượng thọ Phật? Vì sao Đức Phật chẳng nói là nhật quán, tức quán mặt trời sắp lặn, thủy quán, tức quán nước đóng băng giống như đất lưu ly, hoặc thụ quán, tức quán cây bão? Vì sao Ngài không nói những điều ấy mà nói quán vô lượng thọ Phật? Chứ vị phải hiểu, 16 phép quán lấy Phật làm chủ, nói vô lượng thọ Phật thì y báo và chánh báo trang nghiêm đều được bao gồm. Ví như chúng ta nói nhật quán, nhật quán chẳng thể bao gồm vô lượng thọ Phật. Nói Phật sẽ bao gồm hết thảy, nói những thứ khác chẳng thể bao gồm hết thảy. Phép quán thứ 8 là quán thân tướng, tức là quán Tây Phương Tam Thánh. Phép quán thứ 9 là quán Vô Lượng Thọ Phật, nên Ngài chọn phép quán thứ 9. Điều được quán trong tựa đề kinh chính là phép quán thứ 9, tức là quán Vô Lượng Thọ Phật. Phật ký tổng nhiếp dư thập ngũ cảnh, nghĩa là nói tới Phật đã gồm chung 15 cảnh kia, bao gồm toàn bộ 16 phép quán. Cố trì nhất nhất giai thị viên diệu tam đế tam quán giả. Cho nên biết mỗi một phép quán đều là tam đế, tam đế viên diệu. Đó là cảnh giới của đối tượng được quán, tức sở quán. Năng quán là trí, sở quán là lý. Thị kinh ký dĩ diệu quán di tông, nghĩa là kinh này đã lấy diệu quán làm tông. Trong bộ kinh này, tông là phương pháp, tông chỉ tu học. Kinh này lấy quán làm phương pháp tu học. Học giả ưng đương chú trọng diệu tông, nghĩa là người học hãy nên chú trọng diệu tâm, hãy đặc biệt chú trọng. Niệm một câu danh hiệu A-di-đà Phật cũng là quán. Phép quán này được xếp thành phép quán thứ 16. Nếu nói trong trì danh chẳng có tam chỉ tam quán, tức là chẳng phù hợp với giáo nghĩa trong kinh. Rất nhiều người niệm Phật chẳng biết đạo lý này. Không biết, nhưng nếu người ấy có thể thật thà niệm Phật thì cũng chẳng quan trọng. Vì sao? Diệu quán ở ngay trong thật thà. Nói thật ra, hạng bình phàm chúng ta chẳng thật thà. Thật thà thì tốt đẹp rồi. Ai là người thật thà? Pháp sư Đế Nhàn nói, người đồ đệ ấy của Ngài, tức vị tăng không biết chữ, xuất thân là thợ giá nồi, mới là người thật thà. Trong ngàn vạn người, khó tìm được một người thật thà. Người thật thà phục tùng lời thầy răng dạy 100%, chẳng hoài nghi. Một câu Phật hiệu thật sự niệm đến mức chẳng hoài nghi, không gián đoạn, không xen tạp, đó là thật thà. Chúng ta suốt ngày từ sáng đến tối niệm Phật hiệu, nhưng lại tưởng đông, nghĩ tây, lại nghĩ trước, nhớ sau, thật thà ở chỗ nào? Đó chẳng phải là thật thà. Có thể thì thật thà đúng là chẳng dễ dàng. Kế tiếp, phần đảnh cách là nguyên văn trong lời sở. Thiên thai trí giả đại sư thuyết, nghĩa là thiên thai trí giả đại sư nói. Thuyết là thuyết sớ, vì phần sớ do trí giả đại sư soạn. Tứ minh pháp trí đại sư sao. Sao là chú giải sớ, do tôn giả tứ minh, tức pháp sư Tri Lễ soạn lời sao. Tứ Minh là danh xưng của một địa phương, tức là núi Thiên Thai ở huyện Tứ Minh, tỉnh Chiết Giang. Hai vị đại sư này, Ngài Thiên Thai trí giả sống vào cuối đời Tùy, đầu đời Đường. Tri Lễ đại sư là người thời Tống, là hậu duệ của Ngài Thiên Thai. Có rất nhiều cống hiến đối với tông Thiên Thai, có thể nói Ngài là Thiên Thai Trung Hưng đại sư. Ngài trước tác rất nhiều, chúng ta thường tôn xưng Ngài là tôn giả tứ minh. Lời sau do Ngài viết. Chúng tôi tỉnh lược truyện ký của hai vị này, quý vị có thể tự đọc trong Cao Tăng Truyện. Ở đây Pháp Sư Đế Nhàn tỉnh lược tiểu sử của trí giả đại sư, viết đại lược tiểu truyện của tôn giả tứ minh. Chúng ta có thể không cần đọc phần này. Chúng ta xem phần lời tựa của Ngài trong trang thứ 8. Xem phần đảnh cách. Phù lạc ban chi giữ khổ dực, kim bảo chi giữ nê sa, thai ngục chi vọng hoa trì, cước lâm chi tỷ quỳnh thụ. Nghĩa là: ôi, lạc ban so với khổ dực, vàng và chất báo sánh với bùn cát, thai ngục trong ngóng ao hoa, rừng gai gốc đem so cây quỳnh. Bốn câu này so sánh hai thế giới. Lạc bang là thế giới cực lạc, khổ dực tức cõi khổ sở, là thế giới Sa Bà của chúng ta. Trước hết, nhìn từ hoàn cảnh sống trong hai thế giới, Tây Phương Cực Lạc thế giới thù thắng hơn cõi này quá nhiều. Tôi chỉ nói đại ý, phần giải thích chư vị tự đọc. Câu thứ hai, Kim Bảo Chi Dữ Nê Sa, là nói đến hoàn cảnh vật chất. Trong thế giới này, nhìn đâu cũng thấy là bùn cát, khắp mặt đất là bùn cát. Tây Phương Cực Lạc thế giới là bảy báo. Kinh dạy, đất đai trong Tây Phương Cực Lạc thế giới là lưu ly. Lưu ly là vật gì? Người Hoa gọi lưu ly là phỉ thúy. Phỉ thúy là một loại ngọc màu xanh, là loại ngọc tốt nhất, trân quý nhất, trong suốt. Trong Phật Pháp, loại ngọc ý được gọi là lưu ly. Đại địa của Tây Phương thế giới do phỉ thúy tạo thành, chẳng phải là bùn cát. Đất ý kiên cố, chất đất trong suốt, thấy rõ ràng phía dưới mặt đất. Kinh nói là hoàng kim di địa, vàng ròng lót đất. Chất đất bằng phỉ thúy là đất lưu ly. Trên mặt đất lưu ly vàng ròng lót thành đường, giống như trong cõi này dùng nhựa đường và xi măng để trải đường. Từ đó quý vị chỉ biết nơi ấy sản vật phong phú, hai thế giới chẳng thể so sánh. Người trong thế giới này lấy những thứ bảy báo ý làm thành đồ trang sức, đeo trên thân cảm thấy rất đẹp đẽ. Trong Tây Phương Cực Lạc thế giới, những thứ báo ý giống như bùn đất, là vật liệu để lót đường. Ai ham những thứ ấy? Quý vị bèn hiểu kết cấu vật chất của hai thế giới chẳng giống nhau. Này chúng ta biết, dưới sự phân tích hóa học, bảy báo và bùn cát như nhau, chẳng khác gì. Phân tích đến cuối cùng đều là nguyên tử, điện tử, nhưng công thức cấu tạo khác nhau. Thật ra, hết thể vật chất đều do một loại vật chất cơ bản biến hiện. Trong Kinh Kim Cang, Đức Phật đã giảng về hiện tượng vật lý ấy. Các khoa học gia trong thế giới mãi đến gần đây mới phát hiện, nhưng từ 3.000 năm trước, Đức Phật đã giảng rõ ràng. Kinh Kim Cang giảng điều gì? Nhất hợp tướng. Này chúng ta gọi nhất là vật chất cơ bản. Tất cả hết thảy các nguyên tố đều do một vật chất ấy hòa hợp kết thành. Hiện thời chúng ta nói là do công thức cấu tạo khác nhau mà tạo thành những loại vật chất khác nhau. Các công thức ấy được sắp xếp như thế nào? Thưa cùng quý vị, do tâm ý thức biến hiện. Duy thức sợ biến. Thức là gì? Là suy tưởng. Tâm chúng ta nghĩ đến chuyện ác, nó sẽ kết hợp chẳng tốt đẹp, nên kết quả sẽ chẳng tốt đẹp, biến thành bùn cát. Tâm chúng ta rất thanh tịnh, suy nghĩ những điều thuần thiện, kết cấu của nó liền biến hóa, biến thành đẹp đẽ nhất. Vì thế, thế giới tịnh hay uỷ, hoàn cảnh nhân sinh thiện hay ác đều do tâm chúng ta biến hiện. Tâm người hiện thời so với tâm người trong quá khứ, nói thật thà thì xấu xa hơn rất nhiều, chẳng được thuần hậu như người thuở trước. Vì thế, hiện thời toàn cầu bị ô nhiễm nghiêm trọng. Sự ô nhiễm ấy gần như khiến cho nhân loại trên thế giới chẳng có cách nào sống sót, nên nói là hoàn cảnh ô nhiễm. Hoàn cảnh ô nhiễm từ đâu tạo thành? Tâm lý ô nhiễm, tinh thần ô nhiễm, đó mới là căn bản. Nếu chúng ta chẳng thể tịnh hóa từ tâm địa, tịnh hóa nơi tinh thần, mà muốn cải thiện sự ô nhiễm nơi hoàn cảnh, sẽ là chuyện chẳng thể nào thực hiện được. Vì sao? Đó là chuyện đằng ngọn. Tâm địa là gốc, phải đổ công dốc sức nơi tâm địa, đó là trị tận gốc. Dẫu nỗ lực làm chuyện bên ngoài thế nào đi nữa, đều là trị đằng ngọn, chẳng có cách nào thật sự cứu vãn triệt để được. Câu thứ hai là nói về hoàn cảnh vật chất. Câu thứ ba nói về hoàn cảnh nhân sự. Trong thế giới này, chúng ta là thai sanh, thai noãn, thấp, quá. Thai sanh bèn có nỗi khổ của thai sanh. Tây Phương Cực Lạc thế giới là liên hoa quá sanh. Hoa trì ý nói quá sanh trong hoa sen, nơi ao bảy báo. làm sao có thể so sánh cho được. Thai sanh có những nỗi khổ, sanh lão bệnh tử, quá sanh chẳng có. Giảng sanh thế giới cực lạc, Đức Phật định đón tiếp chúng ta, liên qua quá sanh. Thân tướng do quá sanh hoàn toàn giống như A-di-đà Phật, cũng chẳng thấp hơn A-di-đà Phật chút nào, mà cũng chẳng xấu hơn A-di-đà Phật chút nào. Chẳng thể. A-di-đà Phật có vô lượng tướng, mỗi tướng đều có vô lượng hảo. Hóa thân của quý vị giống như Phật, vì vậy thế giới Tây Phương là thế giới bình đẳng. Chuyện này được chép trong kinh Vô Lượng Thọ. Không chỉ là kinh Vô Lượng Thọ, mà trong 48 nguyện A-di-đà Phật đích thân nói ra. Do đó, người trong thế giới Tây Phương diện mạo hoàn toàn giống nhau, dốc dáng cũng giống nhau, màu da cũng như nhau, thọ mạng cũng giống nhau, đều là vô lượng thọ. Chẳng thể nói quá sanh trong hoa sen là một đứa bé dần dần trưởng thành. Nếu vậy thì có gì khác với thế giới này của chúng ta? Chỉ cần có biến hóa thì sẽ còn có sanh tử. Tây Phương cực lạc thế giới chẳng có biến hóa, chẳng có trẻ nhỏ, người lớn, cũng chẳng có già chết. Phật vô lượng thọ, tất cả hết thảy những người giảng sanh cũng đều vô lượng thọ. Điều này chẳng thể nghĩ bàn. Trong cõi này, chúng ta luôn biến hóa trong từng sát na, nên thế gian này nói vạn pháp vô thường. Tây Phương cực lạc thế giới chẳng có biến hóa, hết thảy các pháp là chân thường. Hễ có biến hóa sẽ chẳng thật, chẳng có biến hóa mới là thật. Kinh Vô Lượng Thọ đã giảng điều này hết sức cặn kẽ. Câu cuối cùng nói đến sự thọ dụng. Cuộc sống trong cõi chúng ta gian nan, giống như ở trong rừng gai gốc, cây cối có gai, hết sức khó đi lại. Con người từ lúc sanh ra cho đến khi chết già, con đường ấy rất khổ. Dùng rừng gai gốc để tỉ dụ chuyện này, Tây Phương cực lạc thế giới, quỳnh lâm ngọc thụ, nghĩa là rừng quỳnh cây ngọc, hoàn toàn là hưởng thụ, du sơn ngoạn thủy. Sự hưởng thụ ý chẳng thể sánh tỳ. Do đó, bốn câu này là trình bày đơn giản về sự khác biệt giữa hai thế giới. Về mặt sự, chúng ta hiểu rõ. Vì sao bất đồng, phải nói tới nguyên nhân nào? Đoạn kế tiếp sẽ nêu ra. Trên thực tế, chúng tôi vừa mới đề cập cùng chư vị đại lược nguyên nhân ý. Chúng ta đọc đoạn văn ý dòng thứ tư từ dưới đếm lên trong trang thứ 9. Thành do tâm phân cấu tịnh, kiến lưỡng độ chi thăng trầm. Hạnh khai thiện ác, đổ nhị phương chi thô diệu. Nghĩa là đúng là do tâm chia ra cấu hay tịnh mà thấy hai cõi thăng trầm. Do hạnh phân thành thiện ác mà thấy hai phương thô hay diệu. Trong lời sau, Tôn giả Tứ Minh đã giảng: báo chi tịnh uế, thật tùng tâm hạnh nhị nhân sở trí. Nghĩa là quả báo là tịnh hay uế thật sự do hai cái nhân là tâm và hạnh gây nên. Quả báo trong hai thế giới khác nhau. Vì sao khác nhau? Do lòng người trong hai thế giới khác nhau, hành vi cũng khác nhau. Ngài nói ra nguyên do ý. Tâm là gì? Một đằng là mê, một đằng là ngộ, liễu là giác ngộ. Lòng người trong thế giới Sa Bà mê hoặc điên đảo, tâm người trong Tây Phương cực lạc thế giới thông đạt hiểu rõ hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian. Trong hành vi của người trong thế giới Sa Bà có thiện hay ác, còn hành vi của họ, tức người trong cõi cực lạc, hoàn toàn tương ứng với chân như bản tánh. Đó là thuận là thiện. Hành vi của chúng ta hoàn toàn trái nghiệp chân như bản tánh, đó là ác. Đây là nói rõ vì sao quả báo trong hai thế giới khác nhau, vì nhân của họ khác nhau. Bộ kinh này nhằm đặc biệt nói rõ nhằm nói tường tận nhân quả với chúng ta. Nếu chúng ta muốn cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, chứ vị đồng tu phải biết tâm chúng ta phải tịnh, hạnh của chúng ta phải thiện. Tâm chẳng thanh tịnh, hạnh bất thiện, niệm A Di Đà Phật cũng chẳng có tác dụng. Cổ nhân bảo là mỗi ngày niệm 10 vạn câu Phật hiệu, rách toạc cổ họng vẫn uổng công. Chỉ có thể nói là gieo một chút thiện căn, chẳng thể giảng sanh trong một đời này. Vì thế, người thật sự cầu giảng sanh phải chú trọng tu trì nơi tâm hạnh. Có cần nghỉ giải lao hay không? Được rồi, chúng ta nghỉ mấy phút. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh Cực Lạc thành Phật đạo. Chúng Phật tử đạo tràng Tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.